Trân trọng kính chào quý tôi tớ của Chúa, trân trọng kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em, dì dấu ở trong phòng thánh. Tôi cảm tạ ơn Chúa vô cùng và cũng cảm ơn quý đại tớ của Chúa, ban chấp hành và hội thánh đã cho tôi một cơ hội nữa để hầu việc Chúa với hội thánh buổi sáng hôm nay. Sáng hôm nay chúng ta cùng học hỏi lời Chúa qua chủ đề lời hứa phục sinh, và câu gốc của chúng ta ở trong Tin Lành Giăng đoạn 10 câu 10: ta đã đến hầu cho thiên được sự sống và được sự sống dư dật. Kính thưa hội thánh, gần đây tôi có đọc một câu chuyện có thật của một đầy tớ của Chúa kể như thế này. Có một thanh niên tên là Sam chuẩn bị để tốt nghiệp trung học. Gia đình này chỉ có hai cha con thôi, sống trong một cái cộng đồng, và cái cộng đồng này có một cái tục lệ chung, đó là thể có đứa con nào ở trong gia đình tốt nghiệp trung học đó thì họ sẽ tặng một chiếc xe hơi. Gia đình đó sẽ tặng chiếc xe hơi. Tùy theo cái nhà giàu, nhà nghèo mà có chiếc xe mới, xe cũ hoặc là xe đắt tiền, xe rẻ tiền, còn bằng nhà nào cũng mua cho con của mình một chiếc xe hơi khi đứa con đó tốt nghiệp trung học. Một tuần lễ trước khi tốt nghiệp thì hai cha con của Sam đi tìm xe, và cuối cùng họ tìm được một chiếc xe. Sam vừa rất là ưng ý, thích, mà ba của Sam cũng thấy vừa túi tiền, vừa với cái tài chính của gia đình. Rồi ngày lễ tốt nghiệp đến, họ có một lễ tốt nghiệp rất là vui. Rồi buổi tối hôm đó, trong cái bữa tiệc chung với những người láng giềng như vậy đó, thì cha của Sam tiến lên và có một quyển kinh thánh để tặng cho Sam. Sam nhìn quyển kinh thánh, vừa mắc cỡ với bạn bè mình vì bạn bè của mình được tặng chiếc xe hơi, còn mình thì chỉ tặng quyển kinh thánh thôi. Vừa mắc cỡ với bạn bè mà vừa nghĩ rằng sao mình quên đi cái lời hứa rồi, quên đi cái tục lệ của cái là hàng xóm láng giềng ở đó rồi, cho nên anh giận dữ lắm. Và anh cầm cái quyển kinh thánh cho anh tặng trước mặt mọi người, anh ném mạnh nó xuống đất và anh bỏ đi. Anh đi khỏi nhà, Sam đi khỏi nhà không bao giờ gặp lại cha mình nữa. Mười mấy năm qua, cho đến một ngày Sam nhận được tin rằng anh phải về để tiếp quản ngôi nhà và những gì cha anh để lại, bởi vì cha anh đã qua đời và hàng xóm họ đã giúp để mà chôn cất xong rồi. Sam về lòng cũng vui lắm, bởi vì vẫn còn nhận cha mình. Anh vào trong ngôi nhà, đi nơi này nơi khác để nhìn xem những kỷ niệm của mình, lòng cũng không vui lắm, vẫn cứ giận cha mình dù cha mình không còn nữa. Và rồi anh đi ngang qua bàn của cha, anh thấy trên đó có một quyển kinh thánh, và anh nhận ra rằng đây là quyển kinh thánh mà cha anh đã tặng anh trong ngày lễ tốt nghiệp, anh đã ném mạnh nó xuống đất để bỏ đi. Anh ngồi xuống đó lật từng trang quyển kinh thánh, bất chợt giữa quyển kinh thánh có ép một cái cashier check, và anh nhìn cái ngày thì đề đúng cái ngày tốt nghiệp, ngày tốt nghiệp trung học. Và rồi anh nhìn số tiền, ô đây là đúng là cái số tiền mà mình và cha mình đã thỏa thuận với người chủ xe để mua chiếc xe. Anh thối tiếc nhớ đến cha mình, vì nhớ tình yêu cha mình. Cậu thân, khi tôi đọc câu chuyện này, tôi thấy rằng dường như ngày hôm nay mỗi một chúng ta cũng có những hành động giống y như là xem Chúa yêu dấu của chúng ta không ép trong cái quyển kinh thánh để cho chúng ta một cái cashier check nào cả, nhưng mà Chúa ép vào trong quyển kinh thánh đó nhiều điều quý giá hơn rất là nhiều lần so với cái cashier check. Đó là những lời hứa quý báu của cha yêu dấu. Chúng ta hành động như xem, chúng ta quên dở ra, chúng ta không thèm dở ra, không thèm nhìn vào những cái lời hứa đó để rồi hưởng những cái phước hạnh rất là lớn mà cha trên trời của mình dành sẵn. Sáng hôm nay, trong không khí của buổi lễ thờ phượng mừng Chúa phục sinh, chúng ta cùng suy gẫm một chút về ba trong số rất là nhiều những lời hứa quý báu của Chúa trong mỗi đời sống của chúng ta được chép trong Kinh Thánh. Và tôi xin được gọi đây là những lời hứa phục sinh, hay là những lời hứa được gợi nhớ trong lễ phục sinh. Thứ nhất, tôi xin nói về lời hứa về sự sống. Nếu các bạn chị em có Kinh Thánh, chúng ta cùng mở ra để xem với tôi. Tôi xin đọc ở trong Luca đoạn 23 câu 50 đến năm 14. Chúng ta đã được nghe lời Chúa về câu chuyện phục sinh, và trong phần chia sẻ lời của Chúa tôi sẽ cũng đọc một vài cái phân đoạn kinh thánh khác cũng nói về câu chuyện phục sinh để làm sáng tỏ cho cái điều mà chúng ta sẽ học hỏi trong lời Chúa trong sáng hôm nay. Tôi xin đọc ở trong Luca đoạn 23 câu 50 cho đến 54. Chúng ta giờ xem kinh thánh của mình, nếu ai không có kinh thánh thì xin chú ý nghe và tôi sẽ đọc lời của Chúa. Có một người tên là Joseph, làm nghị viên tòa công luận, là người chánh trực, công bình, không đồng ý và cũng không giữ các việc các người kia đã làm. Người ở Arimathe là thành thuộc về xứ Giu-đê, vẫn trong đời nước Chúa Trời. Người bèn đi đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Khi đã đem xác Ngài xuống khỏi cái thập tự, người lấy vải liệm mà bọc rồi chôn ở trong huyệt đã đục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết. Bây giờ là ngày sống sửa và ngày Sa-bát gần tới. Kính thưa Hội Thánh, người ta không thể để xác của những tử tù, của những người tử tội ở trên cái thập tự, bởi vì hôm sau là ngày Sa-bát, và cái ngày mà thi hành cái việc án tử tội đó thì là cái ngày sống sửa, cái ngày trước ngày Sa-bát. Cho nên bằng mọi giá phải đem những tử tù đó xuống khỏi cái thập tự trước cái ngày Sa-bát. Và những người lính có nhiệm vụ đóng đinh ba tử tội này ở trên thập tự này, họ có nhiệm vụ làm cho hay là báo đảm rằng những tử tội này đã chết hẳn ở trên thập tự này, rồi họ xuống để đem đi chôn. Những người lính này đến với hai cái người bị đóng đinh ở hai bên cái Chúa Giê-xu, và vì hai cái người này chưa chết hẳn cho nên họ phải lấy đồ họ đánh trong gãi chân của hai người này, và rồi để bảo đảm là những người này là chết hẳn rồi thì họ lấy giáo họ cũng đâm vào trong hông của người này, và cái giáo đó dĩ nhiên là phải đâm xéo từ dưới lên và phải đâm vào tim để cho những tử tội thì phải chết hẳn. Khi đến với Chúa Giê-xu thì họ thấy Chúa Giê-xu chết rồi, cho nên họ bỏ qua cái việc đánh gãy chân Chúa Giê-xu đi, và để cho bảo đảm rằng Chúa Giê-xu chết rồi nữa, họ lấy giáo họ đâm vào thấu tim và bảo đảm Chúa Giê-xu đã chết. Và lúc đó chúng ta thấy câu chuyện ở đây cái thánh chép rằng có Joseph người Arimathe đến để xin Chúa Giê-xu đem xác Chúa Giê-xu xuống và tẩm liệm và rồi đem chôn trong huyệt đã đục ở nơi đã là huyệt Chúa Giê-xu. Kính thưa Hội Thánh, Chúa chết rồi. Đó, câu 53 chết rồi. Khi đã đem xác Ngài xuống khỏi cái thập tự, người lấy vải liệm mà bọc rồi chôn trong huyệt đã đục nơi hòn đá là huyệt Chúa Giê-xu. Qua cái câu chuyện, qua câu kinh thánh này chúng ta thấy rằng Chúa chết rồi, họ gỡ xác Ngài xuống khỏi cái thập tự. Và chúng ta thử tưởng tượng nếu tối hôm đó, tối thứ sáu trước ngày Sa-bát, chúng ta nghe đồ của chúng ta sẽ thấy gì? Ba cái thập tự, ba cái thập tự này, những cái xác của tử tội đã được gỡ đem xuống rồi, ba cái thập tự trống không thôi. Chúng ta nhìn vào cái thập tự ở chính giữa, đây là cái thập tự đã đóng đinh Đức Giê-xu tại nơi đó, và Chúa Giê-xu đã được gỡ xuống. Cái thập tự giá trống không như vậy cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đấng bị đóng đinh đã chết thật rồi. Ai đã chết thật rồi? Và chúng ta nhớ lại lời của Chúa ở trong Giăng đoạn 10 câu 15 thế này: ta vì chiên ta phó sự sống mình. Hay là Giăng đoạn 10 câu 10: ta đã đến hầu cho chiên được sự sống. Ô, như vậy Chúa chết thật rồi với bà cha, và Chúa chết đó là Ngài phó cái sự sống này để chúng ta được sống. Cảm tạ ơn Chúa, Chúa chết thật rồi và nhờ cái chết của Chúa chúng ta được sống. Trong Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 15: hầu cho hệ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Đây chính là lời hứa của Chúa, lời hứa về sự sống. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 18 nhé: và Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Và Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 2: ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Thưa Hội Thánh, cái thập tự trống không, xác Chúa Giê-xu đã được gỡ xuống đem chôn rồi, nhắc cho chúng ta nhớ về lời hứa về sự sống. Chúa chết để chúng ta được sống. Thưa quý vị, lời hứa của Chúa chết để chúng ta được sống, ai tin vào sự chết của Chúa
Ngài sẽ phép đó khai thế cho mình. Chúng ta được sống, thưa bà cha và quý bà cha ơi. Khi chúng ta được nhắc nhớ về cái lời hứa về sự sống này, chúng ta có sự sống chưa? Chúng ta kiểm điểm lại đời sống. Chúng ta đã tin chưa? Chúng ta đã hoàn thành là hầu như ai tin được sự sống rồi? Hay là ai có Đức Chúa Con thì được sự sống, ai không có Con Chúa Trời thì không có sự sống? Chúng ta là giả có sự sống. Chúng ta đã nhận được lời hứa về sự sống này cho chính đời sống của mình chưa? Đây là lời hứa quý báu nhất trong tất cả các lời hứa ở trong Kinh Thánh này. Bởi vì nó không có sự sống, chúng ta bảo đảm mỗi người trong chúng ta, thưa bạn, chúng ta phải bảo đảm rằng mình đã có lời hứa về sự sống và phải nhận được lời hứa về sự sống. Đó là điều bài học. Điều thứ hai, lời hứa về sự sống lại. Quý bà cha em có thể mở Kinh Thánh cùng tôi, và tôi xin đọc ở trong Hebrew đoạn 9 câu 27. Hebrew đoạn 9 câu 27 nhé. Theo như đã định, loài người phải chết một lần. Điều này có đúng với thực tế không quý bà cha em? Chúng ta ai cũng phải chết một lần, loài người phải chết một lần. Tất cả những người trong những cái thế hệ trước chúng ta, họ đã chết. Và chúng ta biết rằng trong cái quy luật của thiên nhiên, trong cái quy luật sinh lão bệnh tử, chúng ta phải đến một ngày tử vong. Theo như đã định, loài người phải chết một lần. Người tin Chúa cũng chết một lần như vậy, và người không tin Chúa cũng chết như vậy. Đó là cái quy luật của thiên nhiên của sinh lão bệnh tử. Không ai có hỏi. Khi tôi đọc câu Kinh Thánh này với bạn chị em trong cái bối cảnh như thế này, với bạn chị em nói rằng, ồ, như vậy trong cái phần thứ nhất chúng ta đã học là Chúa có lời hứa về sự sống. Sự sống đó là sự sống đời đời mà mỗi chúng ta nhận được khi tin cậy vào lời hứa của Chúa, tin rằng Ngài là đấng có quyền để ban cho chúng ta sự sống. Bây giờ lại đọc rằng mỗi người phải chết rồi thì hưởng lại sự sống như thế nào? Thưa quý bạn chị em, chết rồi chúng ta có thể hưởng được sự sống bởi vì chúng ta có lời hứa về sự sống. Chúng ta xem câu chuyện phục sinh ở trong Luca đoạn 24 câu 1 đến câu 6. Quý bà chị em mở cái thánh ra giờ xem và tôi sẽ đọc những câu kinh thánh này để chúng ta cùng xem. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mở sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mộ Ngài. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mộ, nhưng bước vào không thấy xác Đức Giêsu. Đương khi không biết nghĩ làm sao, sẽ có hai người nam mặc áo trắng như chớp hiện ra trước mặt họ. Họ đưa thấp kinh ốp mặt xuống đất, thì hai người ấy nói rằng: sao các ngươi tìm người sống trong vòng cái chết? Ngài không ở đây đâu, xong Ngài đã sống lại. Chuyện của mình đó, chúng ta không có chết luôn chứ mà Chúa đã sống lại. Câu 2 với câu 3 chép rằng: họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mộ, nhưng bước vào không thấy xác Chúa Giêsu. Họ vào trong cái ngôi mộ đã chôn Chúa Giêsu và họ không thấy xác Chúa Giêsu đó. Cái cửa mộ đã mở toang ra rồi. Và rồi cộng thêm lời thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra mà phán với họ rằng Chúa đã sống rồi, mà không còn nằm trong ngôi mộ đó đâu. Cái ngôi mộ mở toang ra như vậy, xác Chúa Giêsu không có ở đó, cộng với lời của thiên sứ phán, ngôi mộ đóng không đó, lời sự thật về Chúa đã sống lại đó, cho chúng ta lời hứa về sự sống lại của mỗi chúng ta. Tin Lành Giăng đoạn 11 câu 25 nhé, về lời phán Chúa Giêsu: ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Lời hứa về sự sống. Bây giờ chết rồi, cái nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Có nghĩa là chúng ta có cái lời hứa về sự sống lại mỗi một chúng ta. Thưa quý bạn chị em, thể xác chúng ta sẽ chết như là một quy luật thiên nhiên, nhưng rồi chúng ta sẽ sống lại trong ngày Đức Giêsu trở lại. Lấy gì để bảo đảm cho sự sống lại của chúng ta? Nếu Chúa của chúng ta không sống lại, chúng ta chết, Chúa của chúng ta cũng chết luôn, thì không có cái gì bảo đảm cho sự sống lại của chúng ta. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, Chúa Giêsu đã sống lại của chúng ta. Và Phaolô viết ở trong Cô Rinh Tô nhất đoạn 15 câu 23 như thế này: Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Chúa Giêsu và cái việc cái sự sống lại đó là một cái trái đầu mùa. Chúng ta biết rằng một cái cây có cái trái ra đầu mùa, và rồi nếu mà cái trái ra đầu mùa như vậy thì những trái sau nó sẽ ra tiếp tục để ra trong mùa. Và Chúa Giêsu đã tạo nên một cái dấu chỉ để cho chúng ta biết rằng khi có trái đầu mùa thì sẽ có những trái sau. Khi Đức Giêsu sống lại, chúng ta cũng sẽ được sống lại. Đó là một cái sự bảo đảm cho chúng ta.
Và rồi Phaolô giải thích thêm về cái sự sống lại của chúng ta, cái ngày Chúa Giêsu sống lại như thế nào, để không phải là chúng ta chỉ hưởng cái sự sống đời đời đó trong cái phần linh hồn thôi, mà chúng ta còn hưởng cái sự sống đời đời đó trong cả thể xác của chúng ta nữa. Những thể xác đó như thế nào? Phaolô giải thích ở trong Cô-rinh thứ nhất đoạn 15 câu 42 câu 44 như thế này: sự sống lại của những kẻ chết cũng như vậy, thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra theo thể huyết khí mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiêng liêng. Quý bạn em, chúng ta sẽ sống lại, và sống lại không phải chỉ trong cái thể xác phàm trần này, nhưng mà trong một cái thể thiêng liêng được biến đổi. Chúa Giêsu Đấng đã phục sinh là trái đầu mùa đó, Ngài sống lại trong thể thiêng liêng như thế nào, chúng ta đọc ở trong bốn sách lần chúng ta thấy, thì mỗi chúng ta trong ngày sau đó chúng ta cũng sẽ sống lại theo thể thiêng liêng. Và cái thể thiêng liêng đó, cả hồn lẫn xác của chúng ta đó đã được biến đổi theo thể thiêng liêng, để rồi chúng ta sẽ hưởng lấy sự sống và sự sống đời đời. Nếu Chúa không phục sinh, chúng ta cũng chẳng có thể sống lại. Nhưng Chúa của chúng ta đã phục sinh, chúng ta có thể sống lại để hưởng lấy sự sống và hưởng lấy sự sống đời đời như đời Chúa thứ nhất. Thưa ông Thánh, như vậy thì ngôi mộ trống không, cộng với sự thật được bày tỏ bởi thiên sứ như vậy, cho chúng ta thấy rằng Chúa của chúng ta đã thật sự sống lại rồi, và sự sống lại thật sự của Chúa là trái đầu mùa đem đến cho chúng ta một lời hứa về sự sống lại, về sự thật. Lời hứa về sự sống lại này xác nhận cái lời hứa về sự sống trước đó, và rồi chúng ta cũng có cả hai việc được từ cái việc Chúa của chúng ta đã phục sinh, đã sống lại. Cảm tạ Chúa. Và lời hứa thứ ba chúng ta nhận được trong việc phục sinh, thì chúng ta cùng xem lời hứa về sự sống mỗi ngày được bày tỏ ở trong Tin Lành Giăng đoạn 20 câu 3 đến câu 8. Đây là câu chuyện cũng ở trong câu chuyện Chúa phục sinh. Tin Lành Giăng đoạn 20 câu 3 đến câu 8, xin Hồng Thanh cùng mở ra lần Chúa và tôi đọc, chúng bạn em cùng nghe cùng cho xem lần Chúa. Tin Lành Giăng đoạn 20 câu 3 đến câu 8. Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra đi đến mộ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ và đến mộ trước. Người cúi xuống thấy vải bỏ dưới đất nhưng không vào. Simon Phi-e-rơ theo đến vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu của Chúa Giêsu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bây giờ môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào thì thấy và tin. Đây là một cái nhìn khác về sự kiện phục sinh từ sứ đồ Giăng. Và cái sự kiện này gợi ý cho chúng ta một lời hứa khác về sự sống. Câu 5 đến câu 7 tôi đọc lại với bà em để ý thử trong này nội dung như thế nào không? Câu 5 tới câu 7: người cúi xuống thấy vải bỏ dưới đất nhưng không vào. Thấy vải bỏ dưới đất nhưng không vào. Và cái khăn Simon Phi-e-rơ theo đến vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất. Hai người thấy. Và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Jesus chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bộ vải liệm trống không. Bộ vải liệm trống không cho chúng ta cái nhìn thế nào sự sống lại. Ngôi mộ trống. Thiên sứ nói những cái đó đem đến chúng ta một cái sự thật về Chúa sống lại, nhưng mà rồi cũng có thể có một cái chút nghi ngờ nào đó. Ngôi mộ trống có thể người nào đó họ lấy trộm xác Chúa Giêsu sao? Rồi là thiên sứ nói có thể nào thiên sứ nói sai sao? Chúng ta cũng có thể có một chút nghi ngờ. Nhưng bây giờ như các sứ đồ đấy, họ vào trong mộ, họ thấy vải liệm mở ra bỏ dưới đất, họ thấy cái khăn liệm trùm đầu mở ra cuốn lại để lấy một chỗ khác, họ thấy cái tấm vải liệm đó, cái bộ đồ liệm đó trống không. điều gì?
Chúa sống thật. Và lần này Chúa sống không có đâu xa hết. Thiên sứ nói rằng Ngài không ở đây đâu. Nhưng nó đúng không? Thì càng Ngài không ở trong ngôi mộ, Ngài sống là đâu? Nhưng mà ở đây họ lại có một cái kinh nghiệm khác cao hơn nữa gì? Không phải là Ngài không ở đây đâu mà Ngài đang ở đâu đây? Nó ở gần đây, rất là gần gũi. Chúa sống lại và hãy liền đã được mở ra rồi, rất là gần gũi thật sự. Thiên sứ nói Ngài không ở đây đâu, và họ cảm nhận được Ngài đang ở đâu đây. Thật sự Ngài đang ở đâu đây? Bởi vì ngay sau đó Chúa hiện ra với những người phụ nữ đi đến ngôi mộ. Chúa ở đâu đây? Bởi vì sau đó Ngài hiện ra với những môn đồ đang ngồi ở trong phòng chờ đợi. Rồi Ngài hiện ra với các môn đồ lần nữa, có Thô-ma, để rồi cho cả Thô-ma, các môn đồ rờ xem vào trong đôi tay có dấu đinh, rờ xem vào hông của Ngài. Rất là gần gũi với bà chứ. Và rồi gì nữa? Ngài nói chuyện với họ trên đường đi về Emmaus. Hai môn đồ đứng đi, Chúa đi bộ với họ gần gũi quá. Và rồi Ngài dùng lời của Chúa để giải nghĩa cho họ nghe. Buổi tối hôm đó Ngài ăn tối với họ. Rồi một lần khác Chúa đến bên bờ biển kia, những môn đồ đi cá, Ngài nướng cá. Rồi Ngài hồi lại ăn, Ngài dặn dò những lời cuối cùng trước khi Ngài ăn thịt. Lời hứa về một cái sự sống, lời hứa về sự sống là nó không xa vời ở đâu nữa cả, mà nó rất là gần gũi trong sự hiện diện, trong sự tương giao, mối tương giao mật thiết với chính Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói rằng bộ vải liệm trống trong đó đã gợi lên chúng ta một lời hứa về sự sống sung mãn, sự sống với sự hiện diện của Chúa kề bên Ngài, ăn Ngài, nói chuyện Ngài, dạy dỗ Ngài, gần gũi Ngài trong mối tương giao thân thiết với mỗi một chúng ta. Giăng đoạn 10 câu 10 chép: Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống. Và Kinh Thánh không dừng đó với bà cha. Chúa Giêsu không nói rằng ta đến hầu chiên được sống không thôi, mà Ngài còn nói tiếp nữa, không phải chỉ sống mà thôi. Ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sự sống dư dật, được sự sống sung mãn. Cái sự sống có sự hiện diện của Ngài, Ngài ở bên, Ngài gần gũi trong mối tương giao mỗi ngày. Thưa quý bạn, ngày xưa tại vườn Ê-đen, có người phạm tội và bị đuổi ra khỏi sự hiện diện của Chúa, xa cách Chúa, và chính cái sự xa cách Chúa đó được gọi là cái sự chết thuộc linh. Và bây giờ khi chúng ta có lời hứa sự sống là lời hứa sự sống mãn nữa, thì chúng ta có cái sự hiện diện của Ngài, chúng ta không còn xa cách Chúa và tội lỗi nữa. Chúng ta được tha tội lỗi và chúng ta gần trở lại trong mối tương giao mật thiết. Và đây chính là sự sống sung mãn của chúng ta, không phải ở trên thế giới mà ngay ở trần gian. Đó là lời hứa về sự sống sung mãn. Tôi xin được nhắc, thưa hội thánh, thập tự giá trống không cho chúng ta biết rằng Chúa đã chết thật rồi, và điều đó gợi cho chúng ta một lời hứa về sự sống. Ngôi mộ trống không cho chúng ta biết rằng Chúa đã sống lại thật rồi, và điều đó gợi cho chúng ta một lời hứa về sự sống lại trong ngày sau đó. Bộ vải liệm trống không gợi ý cho chúng ta một cuộc sống sung mãn ngay tại trên đất này, trong sự hiện diện của Chúa yêu dấu của chúng ta, trong mối tương giao với Chúa. Mỗi ngày cứ bạn dỡ lời Chúa ra, dỡ những cái thánh ra, không phải chúng ta tìm cái chết của giống như là cái chết của cha xe để lại ở trong đó, nhưng mà chúng ta tìm những lời hứa quý báu rất nhiều lần trong sách đó, lời hứa đó để áp dụng cho đời sống, để rồi chúng ta được lấy tất cả những gì. Trong lễ phục sinh, câu chuyện Chúa sống lại đem đến chúng ta lời hứa về sự sống, lời hứa về sự sống lại, lời hứa về sự sống sung mãn, từng cấp độ cao hơn, không? Và chúng ta phải bảo đảm rằng tất cả những lời hứa này được áp dụng cho chính đời sống. Ai đi đến nhà thờ, ai ngồi trong nhà thờ lâu năm, ai hầu việc Chúa bằng cách này cách khác trong nhiều công việc, nhưng mà chúng ta không nhận được ba lời hứa này thì uổng phí trong cuộc đời của chúng ta có cái mặt gian. Và phải bảo đảm rằng chúng ta có ba lời hứa cho đời sống của mình, nhận được ba lời hứa này, bởi vì chúng ta tin chắc vào Chúa của chúng ta là đấng thành tín giữ lời hứa, và chúng ta cũng tin chắc rằng Chúa của chúng ta có quyền thực hiện lời hứa của Ngài cách đầy đủ. Xin ba lời hứa về sự sống
về sự sống lại.